tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian gần đây, chúng ta học về những người nữ không tên trong Kinh Thánh. Những người nữ này rất đặc biệt, dù Kinh Thánh không ghi rõ tên, nhưng họ có nhiều điều cho chúng ta học hỏi liên quan đến đức tin và nếp sống đạo hàng ngày. Hôm nay chúng ta học bài thứ hai về một người nữ sống tại Samari trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Bà được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương thứ tư dưới danh hiệu Người Đàn Bà Samari. Kinh Thánh ghi như sau. Vậy, Ngài đến một thành của vùng Samari gọi là Sikha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giê-xu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa, một phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu nói với bà, cho ta xin nước uống. Lúc ấy các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói, sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho uống nước? Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Giăng chương 4, câu 5 đến câu 9, bản hiệu đến. Trong mấy câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc, có hai lần sứ đồ Giăng gọi người nữ này là phụ nữ Samari. Bản Kinh Thánh truyền thống thì gọi là người đàn bà Samari. Danh hiệu này nói lên tôn giáo và chủng tộc của người nữ này. Người Do Thái kỳ thị người Samari, xem họ là người ngoại quốc, tức không phải Do Thái chính gốc. Về tôn giáo, người Samari cũng pha trộn đạo Chúa với việc thờ lạy những thần khác. Thưa quý vị, so với những người nữ được nhắc đến trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy người nữ vô danh này khác với những người nữ vô danh mà chúng ta đã học trước đây. Chẳng hạn như, bà không giống người đàn bà xấu nết đem dầu thơm đến xức chân Chúa Giê-xu, khóc với Chúa rồi lấy tóc lau chân Ngài. Cũng không giống như người đàn bà bị bệnh mất huyết, lén chạm vào gấu áo của Chúa và được chữa lành. Bà cũng khác với quá phụ ở làng Nain, khi than khóc tiễn đưa đứa con trai duy nhất ra phần mộ, đã gặp Chúa Giê-xu ở cổng thành, được Chúa động lòng thương cứu con trai bà sống lại. Những người nữ chúng tôi vừa kể đều kinh nghiệm phép lạ Chúa ban. Riêng người đàn bà Samari được trực diện với Chúa Giê-xu trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bà không cầu xin Chúa tha thứ tội hay chữa bệnh. Bà cũng không tìm đến Chúa để nhận được phép lạ của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu đã tìm đến với bà. Và sau khi gặp Chúa, đời sống bà đã được thay đổi hoàn toàn. Chúng ta hãy cùng nhìn vào chi tiết câu chuyện người đàn bà Samari gặp Chúa. Kinh Thánh ghi, một người đàn bà Samari đến múc nước. Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Đức Chúa Giêsu đáp, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói, hãy cho ta uống, là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, thưa Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 7 đến câu 12. Thưa quý vị, có nhiều điều đặc biệt trong lời người đàn bà Samari nói với Chúa Giêsu. Trước hết, khi Chúa xin bà cho uống nước, bà rất là ngạc nhiên nên hỏi Chúa: "Ủa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao?" Và Kinh Thánh giải thích: vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Người đàn bà Samari hỏi như vậy vì trong xã hội thời đó, vấn đề kỳ thị nam nữ rất sâu đậm. Phụ nữ không được tôn trọng như nam giới. Các ông không tiếp xúc hay nói chuyện với phái nữ ở chỗ công cộng, trừ khi đó là vợ con hay người nhà của mình. Vì thế, khi Chúa Giêsu xin bà cho Ngài nước uống, bà rất là ngạc nhiên. Điều thứ hai khiến bà ngạc nhiên là Chúa là người Do Thái mà lại xin bà là người Samari cho uống nước. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết người Do Thái thời đó khinh rẻ người Samari, xem họ là nhóm người lai căng, mất gốc. Về mặt tôn giáo, thì là nhóm người không tuân giữ luật pháp Môi-se. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Ngài không quan tâm đến những khác biệt đó. Chúa đã chọn đi ngang qua vùng Samari, đến ngồi nghỉ bên một cái giếng. Và khi thấy một phụ nữ Samari ra giếng múc nước, Ngài đã xin bà cho Chúa uống nước để làm quen và nói chuyện với bà. Qua cuộc đối thoại với người nữ này, Chúa Giêsu đã phá đổ hàng rào kỳ thị chủng tộc và hàng rào kỳ thị nam nữ để đem tin mừng cứu rỗi đến cho phụ nữ này. Có lẽ cũng nên nói thêm là về mặt kinh tế, người đàn bà này cũng thuộc vào nhóm những người nghèo, vì phụ nữ khá giả thời đó không phải ra giếng múc nước như vậy. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của người đàn bà Samari, nhưng nói: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà Samari được Chúa Giêsu ban cho một đặc ân lớn lao. Ngài muốn nói cho bà biết Ngài là đấng Mêsia mà người Do Thái đang mong đợi. Chúa không bày tỏ điều này cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ nhận biết Ngài là đấng Christ là qua những phép lạ Chúa thi hành và qua lời giảng dạy của Ngài. Nhưng Ngài muốn bày tỏ cho người nữ này. Sách Tiên tri Ê-sai chương 6 câu 1 viết như vậy: những người vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh ta rằng: ta đây, có ta đây. Và lời tiên tri này đã thành sự thật cho người đàn bà Samari vô danh. Nhưng lúc đó bà không hiểu, không quan tâm đến nước sống mà Chúa Giêsu nói. Tâm trí bà chỉ nghĩ đến nước ở dưới giếng, là nước mà bà đang cần múc lên đem về cho gia đình. Với suy nghĩ thực tế như vậy, bà thưa với Chúa Giêsu: thưa Chúa, Chúa không có gì để múc, mà giếng thì sâu. Vậy làm sao có được nước sống đó? Rồi bà hãnh diện khoe với Chúa: Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người đã uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật của người nữa. Người đàn bà Samari thay đổi cách xưng hô với Chúa Giê-xu. Lúc đầu bà gọi Chúa là ông và hỏi: Ủa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Nhưng sau đó, bà gọi Chúa Giê-xu là Chúa, là danh xưng tôn trọng hơn. Điều này cho thấy, dù người đàn bà chưa hiểu rõ nước sống mà Chúa có thể ban cho bà là gì, nhưng qua cách nói và giọng nói đầy thẩm quyền của Chúa Giê-xu, bà thấy đây không phải là một người thường, nên bà gọi Ngài là Chúa. Tuy vậy, là người đã nhiều kinh nghiệm sống trong đời, bà không muốn tiếp nhận ngay lời Chúa Giê-xu nói về nước sống. Đối với bà, cái giếng này, nơi mà bà ra múc nước mỗi ngày, rất quan trọng, vì là của tổ tiên bà để lại cho con cháu, trải qua bao nhiêu thế hệ. Bà không thể tin ngay rằng có nước nào tốt hơn, quý hơn nước ra từ cái giếng này. Vì không biết người đang nói chuyện với mình là ai, cũng không hiểu nước sống mà Chúa Giê-xu nói là gì, người đàn bà cả gan hỏi Chúa: Vậy Chúa còn lớn hơn Gia-cốp, tổ tiên chúng tôi sao? Thưa quý vị, qua lời người đàn bà Samari hỏi Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được một vài điều về bà như sau. Dù bị người Do Thái kỳ thị, khinh khi, bà rất hãnh diện về nguồn gốc của mình. Bà khoe với Chúa rằng ông Gia-cốp là tổ tiên của bà. Không những thế, cái giếng nước này cũng rất là đặc biệt, rất quan trọng đối với bà, không có giếng nào tốt hơn. Vì chính gia đình của tổ phụ Gia-cốp đã sử dụng cái giếng này suốt bao nhiêu đời, rồi để lại cho con cháu của ông, và ngày nay gia đình bà được hưởng. Ngoài việc hãnh diện về nguồn gốc của gia đình mình, chúng ta thấy người đàn bà Samari này cũng rất thành thật. Bà thành thật nói lên điều bà suy nghĩ. Khi Chúa Giê-xu nói: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Khi Chúa nói như vậy, bà đã dám hỏi Chúa: Vậy Chúa lớn hơn Gia-cốp sao? Bà hàm ý hỏi rằng: Ông còn lớn hơn tổ tiên của chúng tôi sao? Người đàn bà Samari hoàn toàn không biết Chúa Giê-xu là ai, cũng không hiểu nước sống mà Ngài hứa ban cho bà là gì. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu giải thích thêm rằng nước mà Ngài ban cho bà sẽ giúp bà không bao giờ bị khát nữa, thì bà thay đổi thái độ và liền xin Ngài cho bà nước ấy, để không phải ra giếng múc nước nữa. Lời đáp đó cho thấy người đàn bà Samari vẫn chưa hiểu hết điều Chúa Giê-xu nói. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ học biết thêm những điều đặc biệt khác về người nữ vô danh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.